Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Shoe Dog là một hồi ký của Phil Knight, nhà đồng sáng lập Nike, kể lại hành trình xây dựng công ty từ những ngày đầu rất chật vật cho đến khi trở thành một thương hiệu toàn cầu. Cuốn sách thuộc thể loại hồi ký kinh doanh, nhưng không viết theo kiểu hướng dẫn từng bước, mà thiên về ghi chép trung thực về sai lầm, áp lực tiền mặt, rủi ro pháp lý và sự bền bỉ cần có để sống sót trong giai đoạn khởi nghiệp. Điểm đáng chú ý của sách là cách nó cho thấy việc xây dựng một doanh nghiệp lớn hiếm khi diễn ra suôn sẻ. Thay vào đó thường là chuỗi quyết định thiếu chắc chắn, những lần suýt phá sản và sự phụ thuộc lớn vào đồng đội, đối tác cũng như thời điểm thị trường. Từ câu chuyện của Nike, người đọc có thể hiểu rõ hơn về vai trò của thương hiệu, văn hóa, công ty và khả năng thích ứng trong môi trường cạnh tranh rất khắc nghiệt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khởi đầu từ Blue Ribbon Sports và ý tưởng nhập giày Nhật Bản. Phần đầu của cuốn sách tập trung vào ý tưởng ban đầu của Phil Knight, đó là nhập giày chạy bộ từ Nhật Bản vào Mỹ, rồi bán cho những người yêu thể thao. Đây không phải là một kế hoạch hoàn hảo được tính toán kỹ từ đầu, mà là một canh bạc dựa trên quan sát thị trường và niềm tin rằng người Mỹ sẽ chấp nhận một lựa chọn mới ngoài các hãng Đức đang thống trị. Chính điểm này làm nên giá trị của sách vì nó cho thấy nhiều doanh nghiệp lớn không bắt đầu bằng một mô hình đã hoàn thiện mà bằng một giả định có rủi ro cao. Knight phải tự đi thương lượng, tự thử nghiệm và tự tìm cách tạo ra dòng tiền đầu tiên. Những bước đi ban đầu ấy làm rõ một thực tế rất quan trọng trong khởi nghiệp. Đó là ý tưởng chỉ là điểm xuất phát, còn năng lực triển khai mới quyết định doanh nghiệp có tồn tại được hay không. Cuốn sách vì vậy không tô hồng sự khởi nghiệp mà nhấn mạnh sự vụng về, thiếu vốn và tinh thần chấp nhận thử sai ngay từ đầu. Thứ hai, áp lực, tiền mặt và nguy cơ sụp đổ trong nhiều năm đầu. Một trong những chủ đề trung tâm của Shoe Dog là tình trạng thiếu vốn kéo dài, khi công ty liên tục phải xoay sở để tồn tại. Nike thời kỳ đầu thường ở trạng thái căng thẳng tài chính, phụ thuộc vào ngân hàng, khoản vay và cả sự hỗ trợ từ bên ngoài để tránh đổ vỡ. Điều này khiến cuốn sách khác với nhiều hồi ký kinh doanh thường kể theo hướng tăng trưởng tuyến tính. Ở đây, tăng trưởng không đồng nghĩa với an toàn, vì bán hàng tăng có thể kéo theo nhu cầu vốn lưu động lớn hơn và chỉ cần một mắt xích đứt gãy thì toàn bộ công ty có thể gặp nguy hiểm. Phil Knight mô tả rất rõ tâm thế sống trong lo âu về dòng tiền, điều mà nhiều startup cũng gặp phải, nhưng ít khi được kể lại chân thực như vậy. Từ góc độ phân tích, cuốn sách nhấn mạnh rằng năng lực tài chính không chỉ là chuyện có lãi hay không, mà còn là khả năng duy trì thanh khoản đủ lâu để công ty tiếp tục hoạt động. Đây là bài học thực tế, không lãng mạn, và cũng là một trong những lý do khiến cuốn sách có sức nặng đặc biệt. Thứ ba, phong cách lãnh đạo trao quyền, không quản lý vi mô. Shoe Dog cho thấy Phil Knight là một nhà lãnh đạo không quá kiểm soát chi tiết, mà thường để cho cộng sự và nhân viên tự tìm cách giải quyết vấn đề. Cách làm này tạo ra một hình ảnh khá khác với những nhà sáng lập nổi tiếng vì quản lý cực kỳ chặt chẽ. Trong bối cảnh một công ty còn non trẻ, phong cách trao quyền có thể mang lại lợi thế vì nó khuyến khích sự linh hoạt, sáng kiến và tinh thần chịu trách nhiệm của đội ngũ. Tuy nhiên, cuốn sách cũng cho thấy mặt trái của kiểu lãnh đạo này, đó là sự mơ hồ trong tổ chức và nhiều quyết định quan trọng có thể được đưa ra theo cách khá ngẫu hứng. Điểm thú vị là Knight không cố xây dựng hình tượng lãnh đạo hoàn hảo mà thừa nhận mình thường mắc lỗi và phụ thuộc nhiều vào người khác. Điều này giúp cuốn sách trở nên đáng tin hơn vì nó phản ánh đúng bản chất hợp tác của việc xây dựng doanh nghiệp. Bài học ở đây không phải là mọi nhà sáng lập đều nên giống Phil Knight, mà là trong một môi trường nhiều bất định. Khả năng tin tưởng đội ngũ và chấp nhận sự không hoàn hảo có thể là một lợi thế chiến lược. Thứ tư, thương hiệu Nike và Scoots trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn. Cuốn sách đặc biệt mạnh ở chỗ cho thấy Nike không thành công chỉ vì sản phẩm tốt hơn, mà vì thương hiệu dần trở thành một tài sản cạnh tranh rất khó sao chép. Tên Nike và logo Scoots không xuất hiện như một chiến lược thương hiệu được tính toán hoàn hảo ngay từ đầu, mà phần nào hình thành từ những bước ngoặt và cơ hội rất tình cờ. Nhưng một khi thương hiệu được gắn với hình ảnh thể thao, khát vọng và năng động, nó bắt đầu tạo ra giá trị vượt xa chi phí sản xuất. Shoe Dog vì thế mở rộng cách nhìn về kinh doanh từ tư duy chỉ tập trung vào hàng hóa sang tư duy xây dựng cảm nhận và bản sắc trong tâm trí khách hàng. Đây là điểm rất quan trọng để hiểu Nike, vì công ty đã dần chuyển từ một nhà phân phối giày sang một biểu tượng văn hóa. Cuốn sách cũng ngầm cho thấy một nguyên tắc phổ quát rằng trong nhiều ngành, đối thủ có thể sao chép sản phẩm, nhưng rất khó sao chép ý nghĩa mà thương hiệu tạo ra. Đó là một lý do lớn khiến Nike có thể phát triển bền vững hơn các đối thủ chỉ cạnh tranh bằng giá hay tính năng. Cuối cùng, Serendipity, thời điểm thị trường và những quyết định không hoàn toàn có kế hoạch. Một điểm rất đặc biệt của Shoe Dog là nó không kể thành công như kết quả của một kế hoạch hoàn hảo, mà như sự kết hợp giữa nỗ lực, may mắn và thời điểm thị trường. Nhiều bước ngoặt của Nike đến từ hoàn cảnh bên ngoài, chẳng hạn sự thay đổi trong thói quen sử dụng giày thể thao, các vấn đề với đối tác hay những lần công ty buộc phải thích nghi để sống sót. Điều này làm nổi bật vai trò của timing trong kinh doanh, tức là cùng một ý tưởng. Nhưng nếu xuất hiện sớm hoặc muộn hơn vài năm, thì kết quả có thể hoàn toàn khác. Từ góc độ phân tích, cuốn sách rất thẳng thắn khi thừa nhận rằng không phải mọi thành công đều bắt nguồn từ tầm nhìn siêu việt của người sáng lập. Có những giai đoạn Nike chỉ đang cố giữ công ty không sụp đổ, rồi từ đó cơ hội mới xuất hiện. Chính sự trung thực này làm cho cuốn sách khác với nhiều tác phẩm kinh doanh thường quá nhấn mạnh vào kiểm soát và công thức. Nó cho người đọc một cách hiểu thực tế hơn rằng kinh doanh là nghệ thuật điều hướng bất định, chứ không phải chỉ là thực thi một bản kế hoạch cố định. Kết luận, Shoe Dog phù hợp nhất với những ai quan tâm đến khởi nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và lịch sử hình thành một công ty lớn từ giai đoạn cực kỳ mong manh. Người đọc đang điều hành startup sẽ thấy nhiều tình huống rất thực về dòng tiền, quan hệ đối tác và áp lực tăng trưởng. Người học kinh doanh hay quản trị cũng sẽ nhận ra đây không phải là cuốn sách dạy công thức, mà là một bản ghi chép giàu quan sát về cách doanh nghiệp vận hành trong thực tế. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều hồi ký kinh doanh khác là giọng kể trung thực, ít tô vẽ và sẵn sàng nhấn vào sai lầm, lo âu, cùng sự ngẫu nhiên trong quá trình xây dựng Nike. Nó không bán hình ảnh một nhà sáng lập toàn năng, mà cho thấy thành công thường được tạo nên bởi một đội ngũ, sự bền bỉ và khả năng sống sót qua nhiều lần tưởng như thất bại. Với người đọc muốn hiểu vì sao Nike trở thành một biểu tượng, cuốn sách mang lại giá trị vừa lịch sử, vừa thực tiễn, lại vừa phản biện được những câu chuyện thành công quá đơn giản thường thấy trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Norbert Leo Boots, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!